Đã chuẩn bị câu hỏi chưa?
À, bạch thầy, xin thầy giải thích cho con được rõ là thế nào là thân kiến và thế nào là ngã kiến nè.
Thân kiến với ngã kiến thì nó cũng là một loại, cùng loại là về chấp ngã. Nhưng mà thân kiến là chủ yếu là nói về cái ngũ uẩn, tức là khi mình thấy được cái trong đời sống á, mình thấy được những cái sinh hoạt trong cái mối quan hệ giữa mình với chung quanh. Thí dụ như mình thấy cái hoa, hay là mình nói chuyện với một người, hay là mình làm bất kỳ chuyện gì đó, thì thường thường á là nó phát sinh ra một cái tiếng tình ngũ uẩn. Ví dụ như thế này, mình thấy cái hoa, cái mình nói là tôi thấy cái hoa của tôi, cái hoa này đẹp, thì á cái đó là nó là kiến, tức là thấy đó, tức là mình khi mình thấy như vậy đó, tức là thân kiến là bởi vì á lúc đó mình đồng hóa cái mà thấy cái hoa đó với là cái mối tương mối quan hệ là sắc thọ tượng hình thức. Khi mắt mình tiếp xúc với cái hoa này là sắc, rồi mình thấy dễ chịu hay là khó chịu thì đó là thọ, rồi mình biết được nhận biết được là tượng, rồi mình phản ứng, mình cho là đẹp xấu, đó là phản ứng là hành. Và cái hành đó là cái tâm gì, ví dụ như mình thích thì là tâm tham, mình ghét là tâm sân, thí dụ vậy. Tức là mình không thấy, mình chỉ thấy là tôi thấy đẹp, tôi thấy xấu, tôi thấy đẹp, người kia thấy xấu, lại cãi nhau. Thì thành ở trong đó là cái thân kiến. Chứ không biết rằng là đây là một cái quá trình sắc thọ tưởng hình thức của người này, rồi bên kia cái sắc thọ tưởng hình thức của người kia đối với cái đối tượng này thôi. Cái sự khác biệt đó là sự khác biệt của cái, ví dụ như ở bên kia thì ánh sáng nó khác thì có thể thấy khác, bên này ánh sáng khác thì thấy khác, có thể mặt này xấu nhưng mà mặt kia đẹp. Đó, do đó đó mình á thì mình lại đồng hóa vô thành ra một cái tôi thấy đẹp, tôi thấy xấu. Cái hoa này của tôi, cái hoa này thế này, tôi thích cái hoa này, tôi ghét cái hoa này, thì cái đó chính là cái thân kiến. Nhưng khi một cái người á mà chánh niệm tỉnh giác thì người đó bắt đầu thấy rằng là đây chỉ là sự tiếp xúc của mắt với sắc, đây chỉ là những cái cảm thọ, đây chỉ là cái tướng, đây chỉ là cái hành, đây chỉ là cái tâm này tâm kia. Tức là nó đây là một cái sự, một cái phản ứng với những cái yếu tố này yếu tố kia thôi, chứ không có cái ta trong đó. Thì khi cái người mà đã thấy ra được cái mọi hiện tượng đời sống á, chỉ là một cái chuỗi những cái phản ứng đối với cái đối tượng, khi mình thấy như vậy là cái người đó không còn cái thân kiến. Nhưng mà cái bản ngã thì nó vẫn còn tức là vẫn còn rất rất nhiều ở dưới hình thức khác, nó vi tế hơn. Ví dụ như có những cái mà nó trong sâu xa đó, nó trong vô thức á, mà nó tự động nó khởi lên. Ví dụ như bây giờ ai chửi mình cái tự nhiên mình nổi giận, thì á cái bản ngã đó nó là cái trong vô thức, nó là tiềm ẩn trong vô thức. Cho nên á cái ngã thì nó xa hơn một chút xíu. Cho nên khi mình nói là ngã kiến á thì nó rộng hơn, còn khi mình nói thân kiến á là chỉ nói trong cái sự mối quan hệ giữa mình với mọi sự vật xung quanh. Và khi mà cái mối quan hệ đó nếu mình thấy cái mối quan hệ đó chỉ là những phản ứng chứ không phải là ta gì trong đó hết, thì lúc đó là không còn thân kiến. Theo như Trung Kinh nói đó, thì một cái vị Tu Đà Hoàn đó thì không còn thân kiến, Tuy là không còn thân kiến, nhưng mà cái vị này vẫn là, ví dụ như là đến Anaham rồi, nhưng mà vẫn còn ngã mạn, vẫn còn trào cự và vẫn còn vô minh, tức là cái ngã mà vi tế đó thì nó vẫn còn. Cho nên cái ngã kiến với thân kiến thì nó có hơi khác nhau, nhưng mà nó cùng là ngã thôi. Nhưng khi thấy ra được cái cơ cấu mà nó phát sinh ra cái ngã là cái gì á, thì lúc đó đã không còn là, bây giờ lúc đó vẫn là tôi, vẫn ta, vẫn là đó, nhưng mà không còn, đã thấy rõ trong đó chỉ là một cái phản ứng trong tương tác thôi. Đó, nói sự khác biệt nhau là như vậy. Ai hỏi tiếp?
Bạch thầy, cho con hỏi thì như con thọ giới bát quan trai thì trong đó có giới là tránh nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, thì như trong cuộc sống hàng ngày của con ở đây thì ở nhà con thì những cái nơi nào thì nó thuộc dạng là quá cao và xinh đẹp mà mình tránh những cái chỗ đó, nằm ngồi chỗ đó?
Thực ra thì cái bát quan trai, cái mục đích của bát quan trai là để cho mình tập sống giản dị. Vì nhiều khi mình trong cuộc sống của mình á, như là cuộc sống hiện đại của mình đó là có được điều kiện này là mình đòi cái điều kiện khác, mình luôn luôn là có những muốn cái điều kiện đó là tiện nghi hơn, tốt đẹp hơn là cái vậy. Mà vì vậy á, là mình càng ngày càng bị lệ thuộc vào cái điều kiện bên ngoài, lệ thuộc vào vật chất. Ví dụ như nghe âm nhạc thì mình mà nghe nhạc thực ra cũng chẳng sao, nhưng mà tại vì mình nghe nhạc là mình say mê trong âm nhạc, do đó mình trong bát quan trai mình tập không nghe nhạc chẳng hạn, không xem phim, không nghe nhạc, tập một bữa để cho mình tập quen dần là mình không có cũng được, tức là nói chung là tập để cho quen là có không được, không có cũng được. Rồi ăn uống, thường thường là mình ăn lúc nào mình cũng đói bụng là mình cứ thích ăn, nhưng mà bây giờ buổi chiều mình lại bớt ăn đi, tức là mình không lệ thuộc vào ăn uống, tập không lệ thuộc vào ăn uống. Hay là ngồi cái chỗ cao đẹp, bởi vì nhiều người là ưa thích ngồi cho cái chỗ cho nó sang, cho nó cao, cho nó đẹp, thì để mình tập cái tính là sống giản dị, nằm đâu cũng được, ngồi đâu cũng được. Đó, thì mình chỉ hiểu đại khái là như vậy thôi. Thì thường là những cái ngày mà bác quan trai thì mình tập sống giản dị. Còn trong nhà mình thì thường thường là bàn ghế rồi bình thường thì mình cũng cứ ngồi bình thường được chứ không sao. Cao đẹp là những cái mà nó có vẻ là sang trọng ấy, là cái gì đó vậy thôi, tức là mình thích tiền nghi, thích sang trọng, thích về cái, nhưng bây giờ mình tập bớt cái sống giản dị, không có sang trọng cũng được, thì mục đích là vậy thôi, mục đích là để mình sống giản dị. Cho nên cũng đừng có quá câu nề cái chuyện mà phải như thế nào, miễn sao bây giờ ăn cơm mình thấy thôi, mình thấy là thường là mình ngồi vô một cái chỗ cho nó sang rồi này kia, thì bây giờ mình ngồi chỗ tầm thường cũng được, đại khái vậy. Thì mình biết đó, mình biết trong nhà cái chỗ nào là cái chỗ mà cao đẹp, cao sang quá thì mình đừng có ngồi vậy thôi.
Kính thưa thầy, thầy chỉ dùng con, trước kia con hay đi chùa tuần rằm mùng 1. Con cũng không biết thờ cúng Phật như thế nào, lễ những gì, cầu xin những gì. Sau con được đi tu học thì thầy con có dạy con là đi cầu xin thì cũng không được gì đâu, thì con sống làm sao đúng để được làm theo nhân quả. Thì kể từ ngày đấy con thấy có một cái gì đấy trong con lại lười đi lễ chùa nhiều hơn. Con xin thầy chỉ dùng con đi lễ chùa như thế nào cho đúng, và đi vào những ngày nào, lễ như thế nào, kính Phật như thế nào. Dạ con hết ạ.
À, đi chùa. Bây giờ đa phần á là đi chùa là à, ta nói gì đó, có câu gì bên này, có bình nữa là bái tứ phương á, phải không? Khi nào mình gặp cái nàng gì đó, hoặc là mình muốn cầu được thăng tiến, hay là mình muốn mua cái vé số mà muốn cho nó trúng, thí dụ như vậy, thành ra là đa phần là đi chùa là vì mê tín, vì mong cầu, vì nghị Phật là thần linh, là cái người có thần thông quảng đại, cho nên mình có thể xin gì được nấy. Nhưng mà như thầy nói đó, là Đức Phật đó, là ngài giác ngộ được cái bản chất đời sống, và ngài hiểu rằng là do đâu mà sinh ra đau khổ, và do đâu thì không sinh đau khổ, đơn giản là vậy thôi. Chẳng có gì nhiều hết á, đạo Phật chỉ hiểu chừng đó thôi. Là mình nhìn lại mình cũng phải là để mà tìm trong đó gan phổi như thế nào, mà mình tìm trong mình á, nhìn lại mình á, là để xem thử là cái gì đưa đến đau khổ, cái gì không đưa đến đau khổ, đơn giản là vậy thôi. Đạo Phật chỉ có chừng đó thôi. Quan trọng là thấy ra được mình. Thì Đức Phật á, là ngài, mục đích của ngài là ngài chỉ cho mỗi người từ thấy ra được mình, nhưng mà không phải để thấy gan phổi rồi này mà là để thấy cái gì mình làm cái gì thì mình sinh ra đau khổ, mà làm cái gì thì không sinh ra đau khổ, đơn giản là vậy đó. Toàn bộ đó là toàn bộ đạo Phật. Cho nên Đức Phật ngài nói lại rất đơn giản: không làm các điều ác, làm các điều lành, và sống với tâm thanh tịnh trong sáng, đơn giản vậy thôi. Thì nếu mà mình không làm điều ác, mình làm điều lành và sống với tâm thanh tịnh trong sáng thì sẽ không có khổ. Còn nếu mình làm điều ác là khổ liền. Làm điều ác là mình tự nhiên nặng nề, khó chịu, bức rứt là khổ liền. Mà mình không có biết khổ nữa, tại vì lúc đó mình thích cái điều ác đó quá, cho nên mình không thấy khổ. Nhưng mà khi mình làm điều đó thì lại là gây tác hại cho người khác, cho nên người khác người ta lại thù oán, người ta lại phá hoại lại mình chẳng hạn vậy. Tức là mình làm sai đó là mình sẽ gặp rất nhiều cái đau khổ ở đời. Đau khổ từ trong mình ra, hay là đau khổ từ bên ngoài đưa đến. À, còn nếu như mà mình sống sáng suốt, định tĩnh trong lành, làm cái gì mình cũng biết rõ, biết điều gì nên làm, biết điều gì cũng nên làm, điều gì hại mình hại người, điều gì không hại mình hại người, rõ ràng minh bạch, cho nên mình sống rõ ràng minh bạch thì mình không có đau khổ. Đó, đơn giản là vậy thôi. Cái đạo Phật chỉ có chừng đó thôi, mà vì nói với nhiều người thì nó ra nhiều kinh nữa thôi. Chứ còn rút lại nó cũng chừng đó. Thế thì á, bây giờ mình đi chùa đó, nếu mình không có hiểu đạo, mình đi chùa mình nghe giảng để mình hiểu, hoặc là đọc kinh á, nếu mà đọc kinh á, thì đúng nghĩa đọc kinh á, là đọc kinh để mà mình hiểu ra được những cái lời Phật dạy. Còn bây giờ đa phần á, kinh là cũng đặt ra là để mà tán tùng Đức Phật, rồi ca ngợi Đức Phật, rồi cầu xin Đức Phật thế này thế kia thôi. Chứ thực ra là đọc kinh á, có nghĩa là mình đọc những cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạng cho người này, cho người kia. Thì có nhiều cái mà ngài dạng cho người nào mình chẳng biết, nhưng mà có những cái lúc mình đọc trúng cái bài thì lại là đúng cái tâm trạng của mình. Thế bởi vì á, những cái bài kinh á, thực ra nếu mà mình đọc và mình rút ra được cái ý nghĩa thật sự của bài kinh đó, thì nó đều đúng mình hết. Cái mỗi trường hợp thì mỗi khác, nhưng mà nếu mình lấy ra được cái tinh yếu thôi á, thì người nào cũng có như vậy. Cho nên nó mục đích đó là Đức Phật Ngài nói chỉ cho người này người kia thì cũng đều là chỉ cho mọi người tự thấy lại mình thôi. À, thì mình đi chùa để mà nghe giảng, hay là mình về mình thỉnh kinh sách về mình đọc, rồi cái nào không hiểu thì mình tới mình gặp một vị sư để mình hỏi. Đại khái là vậy. Thì đi chùa như vậy là mới đúng. Chứ đi chùa mình thì lại cứ đi chùa là làm phước. Nhưng mà cứ làm phước thì lại muốn được phước cho nhiều. Rồi thì các chùa đó thì lại khuyến khích làm phước cho được phước. Rồi thờ cái vị này vị kia thì được phước nhiều. Thờ vị này thì được tiền nhiều. Đại khái vậy. Thì cái đó nó cũng có là ở trong cái thế gian thì ai mà chẳng muốn có tiền nhiều, ai mà chẳng muốn có phước. Cho nên là khuyến khích để cho người ta biết làm phước rồi này kia thì cũng tốt. Nhưng mà cái chính vẫn là cái giác ngộ thôi. Đừng có quên cái chính yếu rồi là giác ngộ. Mà mình cứ để ra phước, để ra cái này, để ra cái kia, đạt được cái này, đạt được cái nọ là mấy cái đó. Chỉ làm cho người ta tham lam thêm. Còn chưa kể là mê tín thì thôi, làm đủ trò hết đấy. Đủ trò mê tín đại khái là vậy. Cho nên ở ngoài Bắc có nhiều người nói là con đi chùa mà chồng con cứ bài xích chùa không. Thầy nói là đúng quá rồi chứ gì nữa. đi chùa tại mà đi chùa mà toàn mê tín không cũng bài xích sao được. Cho nên họ đâu có chịu đi. Có một lần cái nhà đó mời thầy tới, nói thầy tới thầy nói làm sao mà để cho chồng con đi chùa cho ông không có tin. Cái thầy tới thầy nói chuyện. Cái biết thầy nói sao? Thầy ngồi thầy phân tích ba cái mê tín dị đoan, ba cái sai lầm của các cái chùa. Ông nói ông mừng quá, ông thích quá, đúng rồi, tại ông thấy như vậy đó, cho nên là ông không theo là vì vậy. Rồi khi đó mình nói như vậy xong rồi mình mới nói, nhưng mà thực ra đạo Phật cũng phải cái đó là cái bị thoái hóa rồi. Chứ còn đạo Phật thật sự đó là thế này thế kia, theo nó đúng rồi, như vậy mới đúng chứ. thì tái ra là tại vì mình nói đúng thì người ta nói thấy đúng thôi. Tại mê tín dị đoan cho nên người ta mới bài xích, thì bài xích là phải. Cho nên đi chùa đúng là để làm gì? Để làm sao mà phát huy được trí tuệ và đạo đức thì đó là đi chùa đúng.
Dạ thưa thầy, trong cái phần hỏi đáp gần đây thì con thấy thầy có trả lời cho một đạo hữu là cô đơn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong những niềm hạnh phúc ở đời, thì con không hiểu cái này, con mong thầy giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Cho bây giờ bây giờ khi mình sống trong xã hội á là gặp nhiều rất là nhất nhiều cái chuyện phức tạp, rồi trong mối quan hệ nó có rất nhiều, nhất là mối quan hệ, trong mối quan hệ thì gặp rất nhiều điều phức tạp, có thương có ghét có thù có oán có gì đủ thứ đấy. Và nhiều khi đó mình sống mình bị lệ thuộc vào người khác, mình phải nói làm sao cho cái người này họ vui họ mới là thương mình. Phải làm sao cho đắc nhân tâm người này, muốn được lòng người kia. Cho nên đôi lúc cũng mệt mỏi chứ. Có một bữa nào đó mà mình đóng phòng lại một mình, hoặc là vô trong rừng, ra ngoài biển đứng yên lặng không có ai hết trơn á, một mình thôi. Chẳng có cần ai dòm ai ngó gì cả, thì cũng cô đơn như vậy không phải sung sướng sao? Đức Phật có hai cái nhóm tỳ kheo ở Kosambi, mới là người thì chấp giới giới luật, người thì chỉ trích là bên kia chấp giới luật, còn bên này người mà chấp giới luật thì nói là bên kia không có biết gì giới luật. Nhưng mà mấy vị kia đó thì họ là giảng pháp hay. Vì mấy vị này thì nói mấy ông giảng pháp hay cho hay mà giới luật không biết, cho nên cái vậy mà hai phe là cãi nhau thành hai phe. Cãi nhau không có bên này chỉ trích bên kia chỉ trích bên nào. Cái Đức Phật ngài kêu lại, ngài phân xử, ngài nói thôi, cái này cái kia gì đó, ngài khuyên hai bên cũng không nghe, cứ vẫn tiếp tục cãi nhau. Cái Đức Phật một mình đi vô trong rừng á. Vô trong rừng một mình 3 tháng hạ ở trong đó, không tiếp xúc gì với ai hết rồi. Đó chính Đức Phật mà ngài cũng còn muốn cô đơn nữa. Cho nên ở Việt Nam mình có cái Phật cô đơn. Phật cô đơn bây giờ nó đông quá rồi, hồi xưa cô đơn, nhưng bây giờ hết cô đơn rồi. Cái hồi đó thầy ở trên cái trên đèo Hải Vân á, thầy lập cái chùa Huyền Không trên đó, thì ở đó có bốn anh em, bốn huynh đệ, nhưng mà nhiều khi các sư đi, người đi Đà Nẵng, người đi Sài Gòn, người đi Huế gì đó, có khi ở nhà một mình à, từ nấu ăn lấy từ cái gì cũng từ mình hết á. Ở mà thấy thiệt là tuyệt vời luôn. Tối lại ngồi nhìn trăng nhìn sao, thả mình vào trong cái bao la của trời đất thì rất là thú vị. Thế đi vô Đà Nẵng, có một lần thầy đi vô Đà Nẵng, có người cái cậu thanh niên đó nói là con muốn xuất gia, con muốn theo thầy. Nói được đi theo thầy. Thầy thì đi ra Đà Nẵng, đi ra chùa ở. Chùa mấy bữa chịu không nổi. Nói ở đây sao nó buồn quá chịu không nổi. Thầy nói trong đó thầy có nói một câu. Thầy có nói là tại vì mình cần mối quan hệ, cho nên mình mới thấy cái sự cô đơn là khổ. Chứ còn thật ra cô đơn là hạnh phúc nhất trên đời.
Dạ thưa thầy, bản thân con cũng rất thích cô đơn, nhưng mà điều đó nó có mâu thuẫn với cái câu là thầy dạy là ung dung, tự do là ung dung trong
ràng buộc. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Dạ. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Dạ. Dạ con thấy như vậy có mâu thuẫn không ạ? Dạ.
Cái người mà có thể đạt được sự tận cùng của cô đơn á, thì cái người đó mới là ung dung trong ràng buộc, tự tại giữa khổ đau được. Còn nếu mà cái người mà cứ bị lệ thuộc, ví dụ như mình sống mình cũng được, cho nên phải có bạn bè, mình là chịu không nổi cái nỗi khổ của mình, cho nên phải kiếm bạn bè mà tâm sự đó, tức là luôn luôn mình bị lệ thuộc vào người khác. Rồi sống thì phải là thế này, phải thế kia để vừa lòng người này người kia, cho nên mình luôn luôn là mình sống trong lệ thuộc. Ở trong gia đình cũng vậy, nhiều khi người thì lệ thuộc vào con cái, lệ thuộc vào cha mẹ, lệ thuộc vào vợ chồng, lệ thuộc vào nhiều thứ. Cho nên con người là sống mà lệ thuộc, mà thật ra là chính mình tạo ra lệ thuộc đó. Còn khi mà mình thực sự sống trong đó mà mình vẫn thấy là hoàn toàn độc lập, mình sống giữa đông người nhưng mà vẫn hoàn toàn độc lập, thì người đó mới là cái người thật sự cô đơn. Cô đơn nó không, cô đơn nó không phải là sống một mình. Cô đơn không phải là đơn độc, không phải là mình đơn độc một mình, mà mình có thể ở giữa mọi người nhưng mình vẫn là hoàn toàn cô đơn. Nhưng bởi cô đơn, tại vì do chữ cô đơn người ta hiểu theo cái nghĩa tiêu cực, theo nghĩa tiêu cực, tức là cái chữ cô đơn người ta hiểu theo cái nghĩa như thế này, tức là không có ai hiểu được mình, không ai tâm sự được. Một cái lúc nào đó mà mình bị oán ức gì đó mà ai cũng cho mình là đánh giá mình là thế này thế kia, Thì có một lần hồi xưa thầy còn mới tu á, thầy vô ở chùa Kỳ Viên á, thì thầy cũng bị một lần, bị người ta đánh giá một lần là một vị sư sai lầm xấu xa gì đó. Nhưng mà chính nhờ cái lần đó đó thầy mới hiểu cái cô đơn thực sự là thế nào, và mình chịu được sự cô đơn đó, thì hạnh phúc như thế nào. Chính là nhờ cái đó. Lúc đó mình hầu như mình không cần bất kỳ ai nghĩ mình như thế nào nữa cả. Mình hoàn toàn tự do. Ai nghĩ mình như thế nào đó thì nghĩ, mình cũng không còn sợ nữa. Cái người mà thật sự biết mình, tức là người mà thật sự tròn vẹn tỉnh thức với chính mình, thì người đó mới thật sự cô đơn được. Nhưng mà cô đơn này đó là cô đơn là độc lập, không lệ thuộc vào ai, nhưng mà vẫn là trong mối quan hệ thì vẫn là bình thường, cho người ta không cần phải là cắt đứt mọi mối quan hệ mới là cô đơn. Nếu mình cố gắng cắt đứt mọi quan hệ để mình được tự do một mình á, thì đó là mình tự cô lập chứ không phải là cô đơn. Tự cô lập là khác ha. Đó là mình tự cô lập mình à, trong một cái xã hội mà tự nhiên mình sống mình cô lập một mình à, thì cái đó là một sai lầm. Nhưng mà cái người mà thật sự cô đơn á, thì cái người đó sẽ là ứng ra với mọi người mà không ngại, vì không có lệ thuộc vào ai hết. Cho nên sẵn sàng ứng với mọi người mà không sợ bị không sợ đánh mất mình. Thì cái cô đơn đó mới là cô đơn có ý nghĩa. Giống như Nietzsche thì ông nói rằng là đó chính là cái lúc mà trở về như trẻ thơ và một mình đi vào sa mạc. Một mình đi vào sa mạc mà là trở lại như là trẻ thơ. Đó là cái hình ảnh cô đơn tuyệt vời. Đi giữa cuộc đời như là đi trong sa mạc. Không bị lệ thuộc vào bất kỳ một cái gì. Nhưng mà chính cái người mà thật sự cô đơn như vậy á, thì cái người đó mới có thể không lệ thuộc vào ai mà có thể là làm lợi ích được cho mọi người. Còn cái người mà làm lợi ích cho mọi người vì lệ thuộc vào họ thì như vậy là vẫn bị trói buộc chứ không phải là cô đơn.
À, cái chủ đề hôm nay thầy giảng là về cái cách tu mà cứu độ chúng sinh, thì con có nghĩ đến cái trong kinh điển á, con có đọc thấy là có những vị Bồ Tát mà phát nguyện là cứu độ tất cả chúng sinh, nếu như còn chúng sinh nào mà còn khổ thì nguyện không thành Phật á, thì như vậy nhờ thầy giải thích thêm cho con hiểu như thế nào cho đúng á.
Cái này thì hình như là thầy có giải thích lần rồi. Đó là một vị Bồ Tát mà mình gọi là Địa Tạng, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì cái vị này á là nguyện rằng là khi còn một chúng sanh mà chưa được giác ngộ, chưa được thành Phật, thì vị này chưa thành Phật. Thật ra mỗi người đều là Đức Địa Tạng, mỗi người đều là Bồ Tát Địa Tạng hết. Bởi vì á, mà cũng không cần phải nguyện á, mà đó là đương nhiên. Bây giờ địa tạng tức là cái tâm địa của mình á, địa tạng tức là tâm địa của mỗi người á. Bây giờ cái tâm địa của mình mà còn có một chút chưa giác ngộ, còn có một khởi lên một cái niềm vọng niệm, thì làm sao mình thành Phật được? Cho nên á, khi nào mà mình hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, không còn một vọng niệm nào mà mình không biết, không giác được, thì lúc đó đó mình mới là thật sự giác ngộ, phải không? Đúng không? Cho nên địa tạng chính là tâm địa của mỗi người. Người ta lấy cái thời đó là gọi là thời tường pháp, tức là người ta lấy cái một cái hình ảnh một cái vị Bồ Tát Địa Tạng để mà biểu tượng cho cái tâm địa của mỗi người. Đó. Thế còn á, nếu mà có một vị Bồ Tát mà nguyện là tất cả chúng sanh mà hiểu theo nghĩa mà bên ngoài đó, thì chúng sanh đời nào mà hết thành Phật được. Nhưng mà rõ ràng cái tâm mình á, mà nếu còn một chúng sanh nào đó mà còn vọng tưởng, vọng niệm gì đó, thì làm sao mà mình hoàn toàn giác ngộ được. Cho nên nó là phải đồ cho hết. Mà đồ gì? Đồ tức là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để thấy tất cả mọi cái tâm của mình, mọi cái tâm tướng của mình như thế nào đều thấy rõ hết. Mà không những là Đức Phật Ngài không phải nói tâm không, mà Ngài nói là thấy cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp. Chẳng phải là thấy tâm không, thấy thân, thọ, tâm, pháp, thấy ra hết á, thì tự nhiên là không còn có một cái vòng niệm nào mà không thấy, thì lúc đó là giác ngộ hoàn toàn. Vậy thôi.
Dạ thưa thầy, con là một Phật tử tại gia, thì con có một cái lăng tăng trong đầu, đó là bởi vì hiện tại của con thì con không có mong muốn để con muốn trở thành bất kỳ một người nào đó trong tương lai, ví dụ như là một cái chức vị gì đó. Nên là bản thân con, bởi vì con không có mong muốn hoặc là con không có đạt được những cái điều đó, nên con chẳng có đặt gì về cho về tương lai cả. Con chẳng đặt có mục tiêu nào cả. Thì phải chăng là cái tư tưởng, cái nhận thức của con có một chút gì đó nó bi quan, bởi vì con nghĩ là mọi thứ là do vạn pháp nó vận hành và do duyên sanh thôi, chứ không có gì là mình sắp đặt cả. Cho nên con cứ để cho mọi nước nó cứ đi theo cái tự nhiên, và con chẳng nghĩ con cần phải đặt bất kỳ mục tiêu nào. Như vậy thì con có bi quan trong nhận thức không? Dạ xin thầy chị, con cảm ơn.
Đúng là bi quan nếu thiếu một yếu tố. Nếu mà mình cứ buông ra, cứ để cho nó tự nhiên, nó tới đâu tới, thì đúng là bi quan. Nhưng mà nếu thiếu một yếu tố, yếu tố đó đó là yếu tố soi sáng lại mình. Tức là nếu mình cứ để về rồi đụng cái hoa thì thấy cái hoa, đụng cái gì thì cái về, mình cứ rồi tới giờ đói thì mình ăn, thì nó lúc đó nó trở thành bản năng. Nó chẳng có lý tưởng, chẳng có cầu tiến hay là cái gì đó. Thì đúng là nếu mình sống như vậy thì sống như bản năng. Nhưng mà nếu như một người mà luôn biết rõ mình chẳng cần có mục đích gì cả, nhưng mà mình luôn biết rõ mình, biết rõ thân, biết rõ thọ, biết rõ tâm, biết rõ pháp, biết rõ mà mình trong mối quan hệ thưa tương giao với tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, khi mình thấy hết rồi á, thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ cái đường đi nào. Chứ còn nếu mà mình không thấy, cái người mà không thấy, cái sai lầm của người là thế này. Sai lầm thứ nhất là buông ra, tức là trong đó là gọi là mình không tu. Và một người đó thì mong để tu để đạt được cái này cái kia thì gọi là bình tu. Nó có hai cái bình, gọi là bình tu và bình không tu. Thì trong Đức Phật á, khi có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà Ngài thoát khỏi bọc lưu? Bọc lưu tức là thoát khỏi cái dòng cuốn của cái cuộc đời tham sân si á. Thì Đức Phật Ngài nói là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Tức là nếu mình bước tới thì cái người kia mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, thế nào là không bước tới, thế nào là không dừng lại thoát khỏi bọc lưu? Thì Phật Ngài nói là vì nếu Như Lai bước tới đó thì sẽ bị cuốn trôi, còn nếu Như Lai dừng lại đó thì sẽ bị chìm đắm. Thì trong đó người ta nói hai cái bệnh, đó là bệnh tu và bệnh không tu. Mình không tu thì tức là mình chìm đắm trong hiện tại. Thì á, cái mình nhầm lẫn như thế này, cái hiện sinh á, chủ nghĩa hiện sinh á, là chỉ biết hiện tại, chỉ mà có khi là sống đắm chìm trong hiện tại. hay là hưởng thụ hiện tại. Còn Đức Phật không phải là hiện sinh, mà Đức Phật dạy là mình trở về hiện tại, tuệ quán chính là đây, tức là lấy hiện tại để mà soi sáng. Thì cái yếu tố soi sáng đó là yếu tố, đó là yếu tố chính. Nếu mình soi sáng được mình thì mình hiểu rằng là bây giờ mình đưa ra một kế hoạch, nhưng mình không biết rằng là đưa ra kế hoạch này chỉ là ảo, mình không thấy ra được sự thật. Mình cái muốn đạt được kế hoạch này nó chỉ là một cái tham vọng ảo. Thế bây giờ mình làm hết 10-20 năm xong rồi mình mới thấy là không ra gì cả, vẫn chỉ là đau khổ. Mình tranh đấu để làm sao mà kể cả mình chống lại cha mẹ mình để làm sao rồi lấy cho được cái anh chồng đó, cuối cùng rồi là đau khổ rồi ly dị, thí dụ vậy. Đại khái là vậy. Vậy thì liệu là mình đưa ra một cái lý tưởng thì có phải là đang bị cuốn trôi như Đức Phật ngài nói không? Hay là nếu bây giờ mình nói tôi không có lý tưởng gì cả, tôi chỉ sống tới đầu hay đó, thì như vậy là nó là bị chìm đắm. Thì làm thế nào mà không bị chìm đắm mà cũng không bị cuốn trôi? Thì chỉ có một cái thôi, đó là luôn soi sáng lại mình trong bối cảnh cuộc sống này, tức là thân thọ tâm pháp á. Thân thọ tâm là mình, và pháp tức là bối cảnh trong quan hệ giữa mình với là cuộc sống. Thì khi mà mình hiểu ra, mình hiểu được mối quan hệ giữa mình và cuộc sống, thì lúc đó mình sẽ thấy rõ điều nào nên làm, điều nào cũng nên làm, kế hoạch nào là thật sự kế hoạch thực thi chứ không phải là một kế hoạch ảo đó. Bây giờ mình có rất nhiều dự án ảo, bây giờ làm ăn có rất nhiều dự án ảo, tức là anh này anh chỉ cần anh, có khi anh không có tiền bạc gì cả, anh kết nối một cách nào đó xong rồi anh đưa ra một dự án cái đó, anh đưa ra một dự án xong rồi cái anh chỉ cần bán lại cái dự án đó thôi là tự nhiên có tiền. Anh lập ra cái dự án ảo thôi. Dự án ảo xong rồi anh đó có chỗ đàng hoàng rồi đó. Kết nối với một vài người nào đó, tạo ra một dự án ảo xong rồi á, nói bây giờ tôi muốn sang lại cái dự án này cho ai đó, thì mấy người kia thấy dự án làm sẵn hết trơn rồi là nhảy vô và có một số tiền. Thì đại khái là vậy. Cho nên á, cái đó nó không có thực. Cho nên á, người ta muốn kinh doanh á là người ta phải biết marketing. Tức là người ta phải biết thị trường như thế nào, cung cầu như thế nào, người ta phải hiểu rõ hết. Tức là phải thật sự sáng suốt để thấy ra hết, thấy mình và thấy bối cảnh cuộc sống. Thì lúc đó không cần phải là đưa ra những dự án ảo, mà lúc đó mình sẽ thấy rõ cái nào làm được, cái nào không làm được rất là rõ ràng. Nếu một người như vậy thì không thể là một người tiêu cực được, mà đó là một người thật sự tích cực. Còn một cái người mà cứ đưa ra dự án này, đưa ra dự án này, nghĩ đến tương lai này, tương lai nọ, nhưng mà lại là không thực sự thấy mình, không thực sự hiểu được cuộc sống, thì người đó cũng chỉ là ảo thôi, cũng chỉ đau khổ thôi, phiền não. Còn nếu mình cứ buông ra là tới đâu hay đó thì cũng sẽ đau khổ phiền não thôi. Cho nên chỉ có thiếu một yếu tố thôi, đó là yếu tố soi sáng lại mình. Thì cái thật ra thiền đó con chỉ có nghĩa là soi sáng lại mình thôi, chứ chữ vipassana đó, vipassana tức là soi sáng lại mình thôi. Hết giờ.
Ý đằng nô nhâm, ý đằng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhà yôn, ý đằng nô nhâm, ý đằng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhà ta yôn, ý đằng nô nhâm, su kỳ ta ôn tu nhà ta yôn.